Quý bà và anh chị em thân mến, ngày xưa có những vị minh quân, tức là những ông vua tốt lành. Ngoài chuyện ngồi trên ngai vàng để điều hành đất nước, các vị nhiều khi còn vi hành, tức là giả dạng thường dân, để bước ra cuộc đời thường bên ngoài xem dân chúng sống thế nào. Đặc biệt là những người thấp cổ bé miệng, nghèo khó vất vả, và để tìm xem có những quan chức nào hạch sách dân, tham nhũng hối lộ, ức hiếp dân lành, để trừng trị những bọn đó. Các ông giả như một người dân thường, không như một số quan chức của chúng ta bây giờ. Có người mặc nguyên com lê, nhảy vào một cái quán phở ngồi ăn, cho người ta chụp hình, rồi khen rằng gần dân, sát dân. Có người đi xem lũ lụt nó như thế nào, đứng trên chiếc bè tre cho người khác kéo, mặc nguyên một bộ đồ đẹp. Ấy là gần dân, đấy là thương dân thực hay sao? Chúa Giêsu trong bài tin mừng hôm nay, người đến để phán xét, người ngự trên ngai vinh hiển. Nhưng mà chúng ta lại thấy rằng cái đối tượng chính, cái nhân vật chính ở trong các bài lời Chúa hôm nay không phải là vua chúa, mà là con chiên. Nó bé bỏng, nó yếu ớt, nó dễ bệnh, nó dễ lạc, dễ mất, dễ thương tích. Mà là những người đói, người khổ, người khát, người tù, người trần truồng, người bệnh tật. Họ hôm nay này được Chúa nâng lên trong vương quyền của người, mà chính người đồng hóa với những con người ấy. Bé bỏng, dễ bị tổn thương, dễ bị ức hiếp, dễ bị bỏ rơi, dễ đau khổ, chứ không phải chỉ là vi hành giả dạng thường dân mà thôi. Và nhất là không phải mặc com lê để mà ở giữa đám dân cho người ta chụp hình. Phải thế. Mà chúng ta biết, hôm nay tin mừng kể có 6 hạng người mà chắc là chúng ta cũng ngại gặp họ, đụng chạm họ, thường là như vậy. Người đói, người khát, người bệnh, người là khách lạ, người tù. Mà thưa quý ông bà và anh chị em, khi Chúa Giêsu nhắc đến điều này, không phải là họ chỉ cần những cái thuộc về vật chất và thể lý đâu. Không phải chỉ có thế. Không phải đói là ta quăng cho một cái gì đó ăn cho nó no bụng là xong. Khát cũng vậy. Không phải là bệnh là chúng ta cho thuốc, cho men này kia là xong. Không phải tù chúng ta đến chúng ta cứu trợ cái gì đó. Không phải. Đó là những người mà họ cuộc sống của họ, cuộc đời của họ đang có những cái khoảng trống, trống vắng, cô đơn, mất nhân phẩm, mất địa vị một cách nào đó, và cần chúng ta lấy tình yêu mà chúng ta lấp đầy vào chỗ đó, để cho họ ấm áp trở lại, để cho hạnh phúc trở lại, bình an trở lại, yên vui trở lại, được an ủi. Có những người, hầu hết họ là những người, cái nhân phẩm của họ đó, cái giá trị của họ đó, nó bị hạ thấp vì cái đói, vì cái khát, vì cái tù tội, vì khách lạ bơ vơ, vì là người bệnh tật, ốm đau, vân vân. Chỉ có những người mà có một trái tim yêu thương, như Chúa Giêsu nói đây, người là mục tử đó, nhân lành, thương xót cái đoàn chiên bé bỏng của mình, nó trong tình trạng đó Mà tình trạng đó, thưa quý bà và anh chị em, không phải Chúa gây ra, mà thường là con người chúng ta gây ra cho nhau. Chúa đến với cái đoàn chiên đó để làm gì? Con nào mà bệnh tật thì ta chữa lành, con nào mà đi lạc thì ta tìm về, con nào thương tích thì ta băng bó, con nào mà nó mạnh khỏe đó, béo tốt thì ta gìn giữ bảo vệ nó. Không có làm hại, không có khai thác, thương yêu tất cả. Và thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta nhìn thấy mình ở trong cái đoàn chiên này, nhìn thấy mình cũng một cách nào đó, chúng ta đói khát, chúng ta trần truồng, chúng ta bệnh tật, chúng ta tù tội. Mà Thánh Phaolô nói ở trong bài đọc thư thứ hai hôm nay đó, là vì chúng ta liên đới với Adam trong cái chết hay trong tội lỗi. Và trong cái liên đới đấy thì vua của chúng ta là Chúa Giê-xu đó, từ trời đó, người xuống để người liên đới trong cái yếu hèn, trong cái thân phận con người, và đặc biệt là trong cái chết. Để làm gì? Để chúng ta được nâng lên, để chúng ta được tôn vinh, để chúng ta được cứu sống, để chúng ta được chữa lành, để chúng ta không còn đói khát, để chúng ta không bị mất nhân phẩm, nhất là phẩm giá làm con của Chúa. Và đến lượt mình, Chúa Giê-xu, đến lượt mình, Chúa Giê-xu khuyên chúng ta. Chúa Giê-xu, người làm vua hay vương quyền của người đó, nó lại trỗi vượt, nó lại vinh quang, nó lại thực sự là huy hoàng ở trong cái nhỏ bé mà người đồng hóa chính mình vào đó. Thì thưa quý ông bà và anh chị em, đến lượt chúng ta, chúng ta cũng được mời gọi với anh chị em chúng ta, chúng ta cùng hiển trị với Chúa bằng cái cách thức đó, nơi những người nhỏ bé nghèo hèn, mình trở nên như anh em với họ, chia sẻ thân phận như vậy. Và điều đó như trong thư Thánh Phaolô nói hôm nay, là chúng ta là những người tiếp nối Chúa Kitô. Chúa Kitô là người đã mở đường từ cái cõi chết bước vào cõi sống, để có một vương quốc mà người hiển trị muôn đời khi lịch sử và thời gian chấm dứt. Thì chúng ta, những người tiếp theo với Chúa Kitô, chúng ta bước vào cái vương quyền hay vương quốc vĩnh cửu ấy của Thiên Chúa, chứ không phải những cái thứ khác ở trần gian này. Hôm nay có một người nói với tôi: thưa cha, con muốn làm một số việc từ thiện và bác ái, nhưng mà con không có biết những cái cơ sở từ thiện mà có thể tin tưởng được. Cha giới thiệu cho con chừng độ 5 cái. Tôi về, tôi liên lạc với các nơi, và trời ơi, nhiều quá thưa quý bà và anh chị em. Chỗ này thì có nhà tình thương nuôi trẻ khiếm thị, chỗ kia thì là chăm sóc trẻ khiếm thính, chỗ nọ thì là trẻ khuyết tật, chỗ nữa là trẻ mồ côi, chỗ nữa là người già neo đơn, chỗ nữa là những người tâm thần, chỗ nữa là những người mẹ trẻ lỡ lầm, và nhiều lắm, nhiều lắm. Rồi tôi không biết chọn cái nào với cái nào để gửi cho người ta 5 cái cơ sở như vậy. Cuối cùng thì tôi chọn mỗi một cơ sở là điển hình cho một cái nỗi đau của anh chị em chúng ta mà đang cần sự chăm sóc chia sẻ của những tấm lòng khác. Một chỗ khiếm thính, một chỗ khiếm thị, một chỗ tâm thần, một chỗ mồ côi, và một chỗ người neo đơn. Chúa Giêsu đang ở trong những con người đó. Chúa Giêsu nói rằng Ngài đang làm vua ở đó. Chúng ta có tin được không? Không thể tin được. Nhưng mà đến ngày cánh chung đó thì người ta phải ngỡ ngàng, ngỡ ngàng. Có bao giờ con thấy Chúa đói khát trần truồng, nhất là những cái người mà bất chính đó, những người mà không bao giờ chăm sóc, thương yêu và chia sẻ đó. Có bao giờ con thấy Chúa như thế đâu? Có bao giờ đâu. Một cái ngỡ ngàng đầy thất vọng, một cái ngỡ ngàng đầy tiếc nuối, nhưng muộn rồi, không còn cơ hội nữa. Cơ hội là bây giờ này, thưa quý ông bà anh chị em. Cơ hội là hôm nay này. Cơ hội là khi chúng ta còn sống ở đời này này. Vương quốc của Thiên Chúa vĩnh cửu, vinh quang, huy hoàng lại được gầy dựng từ những cái tạm bợ. Chẳng có gì là vinh quang, chẳng có gì là huy hoàng ở nơi những người đói, khát, rách rưới, bơ vơ như khách trọ hay là tù tội, bệnh tật. Mà có khi ở ngay trong gia đình của chúng ta, thưa quý ông bà và anh chị em. Nếu gia đình của chúng ta mà giàu có, giàu có, nhưng vẫn còn có những con người đói rách một cách nào đó mà không được thương yêu và chăm sóc, thì thưa quý ông bà và anh chị em, ở đó không có vương quốc của Chúa. Người ta hay nói một mái nhà tranh mà hai trái tim vàng. Bây giờ người trẻ giờ nghe chuyện chuyện cổ tích, chuyện cổ tích, nghèo mà có hai cái trái tim quý như vàng, tức là yêu thương đó, thì đó là vương quốc của Thiên Chúa đang được gầy dựng. Còn không thì chúng ta thấy có giàu có thì cũng như cuối bài tin mừng hôm nay kết luận với chúng ta làm sao? Những người ấy, những người ngỡ ngàng, ngạc nhiên một cách tiếc nuối đó, đi đâu? Đi đến chỗ cực hình muôn kiếp. Đi đến chỗ cực hình muôn kiếp. Vì đã từng không biết chia sẻ cái cực hình của anh chị em mình ở kiếp này, đời này. Còn những người công chính thì sao? Họ hưởng hạnh phúc muôn đời. Bởi vì họ đã làm cho những người đau khổ trần gian này được hạnh phúc ở đời này. Như vậy chúng ta thấy cái mà Chúa dành cho chúng ta lớn hơn biết bao nhiêu lần cái mà chúng ta dành cho nhau vì tình thương ở đời này. Vương quốc của Chúa lạ lùng như vậy đó. Vương quyền của Chúa lạ lùng như vậy. Cách thức Chúa Giêsu làm vua lạ lùng như vậy. Và người mời gọi chúng ta hôm nay đứng trước kết thúc một cách nào đó tạm thời của thời gian và lịch sử. Khi chúng ta kết thúc năm phục vụ và chúng ta cũng sắp kết thúc năm dương lịch, rồi sẽ năm âm lịch. Đó nó giống như là những cái kết thúc mang tính biểu tượng và tương đối cho sự kết thúc của tất cả lịch sử và thời gian, và nhất là kết thúc của mỗi cuộc đời chúng ta. Ước gì chúng ta sống cái tính cách vương quyền của Chúa Giêsu như người nói trong tin mừng hôm nay, để chúng ta được hiển trị mãi mãi với người trong vương quốc mà hôm nay chúng ta nghe hội thánh dâng lên Thiên Chúa ca tụng. Đó là vương quốc của chân lý, tình thương, của bình an, của công lý, của hạnh phúc. Chúng ta được mời gọi để hưởng cái vương quốc ấy, chứ không phải là chốn cực hình muôn kiếp. Amen.